Hàng phục kỳ tâm.
Trong Kinh Kim Cương, trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm thế nào để an trú tâm ấy? Luôn luôn giữ vững, không thối thất, và làm thế nào để hàng phục tâm mình? Nguyên văn bản dịch của Ngài La Thập là: Dân hà ưng trú, dân hà hàng phục kỳ tâm. Dân hà ưng trú có nghĩa là làm sao an trú, giữ vững cái tâm Bồ Đề đã phát. Tâm Bồ Đề là tâm mong cầu giác ngộ, cái tâm dũng mãnh tinh tiến không ngừng nghỉ trong công việc của Bồ Tát, là hóa độ chúng sinh, để cuối cùng giác ngộ hoàn toàn, thành Phật như Phật. Hàng phục kỳ tâm là hàng phục cái tâm ấy. Đôi khi muốn cho sáng sủa, chúng ta thêm vào chữ vọng mà nguyên bản không có. Đương nhiên, hàng phục kỳ tâm là chỉ cho cái tâm ngược lại với cái tâm Bồ Đề. Nhưng ngược với tâm Bồ Đề có hai loại. Đó là cái tâm ích kỷ của thanh văn chuyên cầu tự độ, và tâm tham đủ thứ của phàm phu còn nặng ngã chấp. Đối tượng chính mà Phật nhắm đến để giảng dạy Kinh Kim Cương là những vị thanh văn đã xong phần tự lợi, khởi sự hành hạnh Bồ Tát, mà điển hình là Tôn giả Tu Bồ Đề. Ngài là vị A-la-hán hết sức tịch tịnh vì không bao giờ móng khởi cái tâm niệm: ta đây là kẻ vắng lặng số một. Và chính vì vậy, Phật mới khen Ngài là người ưa tịch tịnh. Vì còn móng tâm động niệm là chưa thực sự vắng lặng. Ở đoạn chính, theo kiểu phân đoạn thành 32 của Chiêu Minh Thái Tử, khi Phật hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề: A-la-hán có thể nghĩ rằng ta đây là A-la-hán hay không? Vị Tôn giả này đã trả lời rằng: thưa không, bạch Thế Tôn, vì nếu A-la-hán mà nghĩ mình là A-la-hán, tức đã rơi vào quan niệm ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Và đây là bốn kiểu ngã chấp. Có chấp ngã, ngã tưởng là chấp tôi, và đã chấp tôi, đương nhiên cũng chấp cái khác với tôi là anh, nhân tưởng. Nói cách khác là thấy có tự, tức mình, thì cũng thấy có tha, tức kẻ khác. Những cái khác mình thuộc nhiều chủng loại, không những mình khác người trước mặt mình mà còn khác mọi người, mọi loài vật khác như trâu, bò, lừa, ngựa, lạc đà. Kiểu chấp thứ ba này là chúng sinh tưởng. Nói cho dễ hiểu theo văn phạm, không biết có đúng không vì chưa nghe thấy ai giải thích kiểu này, thì ngã tưởng như ngôi thứ nhất, tức tôi, nhân tưởng như ngôi thứ hai, tức anh, và chúng sinh tưởng như ngôi thứ ba, tức chúng nó. Còn thọ giả tưởng là khái niệm về sinh mạng dài ngắn của cái tôi ấy, kể từ khi sinh ra cho đến khi chết. Bốn tưởng ấy đều là vọng tưởng, ngã chấp, vì đời sống như một dòng sông tuôn chảy, không có bắt đầu hay chấm dứt, đổi mới không ngừng, vượt ngoài thường còn và đoạn diệt. Cái tôi chỉ là ảo tưởng do tính tương tục, vì nó biến đổi trong từng hơi thở nối tiếp nhau từ lúc chào đời cho đến chết. A-la-hán là các vị không còn chấp có cái ta, nên không thấy cái ta ấy là gì cả, là thánh hay phàm, là chân hay tục, là La Hán hay không phải La Hán. Vì tôn giả Tu Bồ Đề không còn móng khởi một ý nghĩ gì về cái ta đó, nên Phật mới khen tôn giả là người ưa hạnh tịch tịnh. Khi một vị A-la-hán như vậy phát tâm Bồ Đề thì phải cứu giúp chúng sinh cả về vật chất, như đem lại cơm áo, nhà cửa lẫn tinh thần là giáo hóa để chuyển mê khai ngộ. Mà muốn thế, A-la-hán phải sống giữa cuộc đời để chan hòa ánh sáng giác ngộ của mình, hòa quang vào trong chốn bụi bặm đồng trần. Một thử thách rất lớn cho vị A-la-hán là khi vị ấy phải nhập cuộc vào giữa bụi đời trở lại để hóa độ. Không khác gì người đã ra khỏi đống bùn dơ, đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà phải nhảy vào lại trong đó. Và thỉnh thoảng vị ấy không khỏi cảm thấy mỏi mệt trước những duyên sự đa đoan, chúng sinh đa bệnh, ngoan cố, khó thương. Khi tiếng gọi của núi rừng thanh tịnh, của cõi tâm tịch mịch vô ngần vang lên trong lòng, vị ấy gần như muốn bỏ cuộc, không muốn làm Bồ Tát nữa mà quay về cõi không. Vì sực nhớ ra mình đã là A-la-hán rồi, sao lại phải dấn thân vào chốn bụi hồng mệt mỏi này? Đó là vọng tâm của một A-la-hán tập tễnh hành hạnh Bồ-Tát. Ngược lại với vọng tâm của phàm phu là ham sắc thanh hương dị xúc. Vọng tâm của Bồ-Tát là ham sự tịch mịch của tâm hồn, đoạn trừ phiền não trùng tâm bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Bởi thế, để trả lời câu hỏi của tôn giả, dân hà hàng phục kỳ tâm, làm sao hàng phục tâm ấy? Đức Phật đã dạy tôn giả Tu Bồ Đề rằng, hãy độ chúng sinh mà không nghĩ ta là người độ, ngã tưởng nó là kẻ được độ, nhân tưởng, và có rất nhiều loại chúng sinh đã được ta cứu độ. Chẳng những người mà bao nhiêu loài tôm cua rùa cá, tức chúng sinh tưởng. Và nhất là đừng nghĩ, ồ, ta đã làm cái việc cứu độ chúng sinh lâu quá rồi, 20, 30 tháng, 5 đời kiếp, nay ta muốn nghỉ mệt, tức thọ giả tưởng. Vì nghĩ như thế thì không thể nào tiếp tục được. Lại nữa, Bồ Tát thì khi bố thí, đừng chấp vào vật bố thí thuộc 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Phật đã trả lời rằng, có bao nhiêu loại chúng sanh trong giới hoặc do trứng sanh, do hóa sanh, hoặc có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, vân vân. Hãy giúp cho chúng được giải thoát an vui tuyệt đối. Giúp như vậy vô số vô lượng vô biên chúng sinh mà không thấy thật mình giúp, và chúng sinh được giúp. Lời giải đáp của Phật bao gồm cả 2 phần: an trú tâm Bồ Đề và hàng phục phiền não. Về cách an trú tâm Bồ Đề thì Phật dạy hãy độ chúng sanh, cứu giúp tất cả mọi loài không phân biệt. Về phần hàng phục phiền não, hàng phục kỳ tâm thì Phật dạy đừng thấy thật có mình ban ơn và kẻ nhận ơn. Phần thứ nhất do đó tương ứng với sanh kỳ tâm, và phần thứ hai với vô sở trú trong câu ưng vô sở trú nhi sanh kỳ tâm vậy. Khi cứu giúp tất cả là đức năng nhân, không chấp người cho kẻ nhận là hạnh tịch mặc. Nếu bố thí mà còn thấy có mình là người cho, mà kẻ khác là người nhận, thì dễ sanh phiền não, mất thanh tịnh, tức không hàng phục được tâm. Nhất là khi kiểm kê lại thấy mình cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, thì ôi thôi, thật là đau khổ. Vậy muốn an trú tâm Bồ Đề, nghĩa là muốn phát sinh và phát triển tuệ giác như Phật, thì phải thực hành lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, đến chỗ tột cùng. Ở đây nói về khía cạnh tích cực hành động. Tất cả đều có một cách như thật bất không. Và đồng thời, trong khi hành động tích cực như vậy, cái tâm không vướng mắc bất cứ thứ gì, không thấy có cái tôi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân, mà cũng không thấy có đối tượng là người kia được tôi bố thí, người kia nhục mạ tôi, vân vân. Ở đây nói về khía cạnh tiêu cực. Trên phương diện nhận thức, tri thì phải thấy không một cách tuyệt đối, hay như thật không. Vì muốn cho dễ hiểu nên chúng ta phải tạm phân tích như trên. Cho nên có hai mặt tri và hành, mặt thể và dụng, mặt tiêu cực và tích cực. Song kỳ thực cả hai không rời nhau như hơi thở ra vào, hễ thiếu một tức thì thành người chết. Bởi vậy, an trú tâm Bồ Đề cũng đồng thời là hàng phục vọng tâm. Hai chuyện trên chỉ là một. Một tri kiến chắc thật, sáng suốt tự nó đã là hành động. Ví dụ, một người đi lạc, đứng giữa ngã sáu ngã ba. Khi nhận ra đúng đường về, thì không còn gọi là lạc nữa, mặc dù chưa cất bước đi. Ngày nay, con người ta tiến bộ về phương diện hành động rất xa, đã có thể bay lên cung trăng và lặn xuống đáy biển, đã có thể thực hiện những chuyện kinh thiên động địa. Nhưng tất cả những hành vi đó không phải xuất phát từ tâm Bồ Đề, mà trọng tâm vẫn là ngã chấp vô minh. Vì thế, càng được nhiều thành tích thì thế giới càng thêm loạn. Một hành động dù lợi lạc bao nhiêu mà phát sinh từ ngã chấp thì chẳng những không thể an trú tâm Bồ Đề mà còn làm tăng trưởng thêm phiền não. Không thể hàng phục kỳ tâm, mà trái lại, một hành động lợi tha không ngã chấp thì tự nó đã làm được hai việc an trú tâm Bồ Đề và dẹp bỏ phiền não. Muốn phá trừ ngã chấp để phát triển tâm Bồ Đề theo lời Phật dạy thì phải thấy tất cả đều không một cách tuyệt đối. Không này bao gồm tất cả các pháp và là thể tánh của tất cả các pháp: di trần, thế giới, Phật, chúng sinh, Bồ Đề, lục độ vạn hạnh. Điệp khúc được nhắc lại nhiều nhất trong kinh này là: Như Lai thuyết thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới. Như Lai thuyết chúng sinh tức phi chúng sinh, thị danh chúng sinh, vân vân. Bây giờ chúng ta hãy phân tích một câu làm ví dụ. Như Lai thuyết di trần. Như Lai kêu là hạt bụi, tức trung đạo. Phi di trần không phải là hạt bụi, tức không, và thị danh di trần ở đây chỉ tạm gọi tên là hạt bụi, tức giả. Vì sao có mấy chữ Như Lai thuyết được lặp đi lặp lại? Hãy nhớ đến lời tự thuật của Thế Tôn trong Kinh Pháp Hoa, Sau khi đắc đạo, Ngài quán sát thấy căn cơ chúng sanh quá thấp, mà pháp Ngài chứng thì sâu xa vi diệu, khó hiểu, khó thấy, khó vào, tức khó vô. Dù có nói ra, cũng không ai hiểu được. Do đó, Ngài định nhập Niết Bàn, không ra giáo hóa. Nhưng Ngài gẫm lại, các chư Phật quá khứ đã dùng các pháp môn phương tiện để độ sanh. Phương tiện đó trước hết là ngôn ngữ của chúng sinh. Vì nếu dùng ngôn ngữ của Phật như phóng hào quang, im lặng vân vân, lúc đó chỉ có chư Phật hiểu với nhau mà thôi, không thể truyền đạt đến chúng sinh được. Vì thế, Đức Thế Tôn phải dùng ngôn ngữ của chúng sinh để nói với chúng sinh, để cho chúng sinh có thể hiểu thấu. Mà ngôn ngữ của chúng sinh tùy thuộc vào sự thấy biết của chúng. Nên cái gì chúng sinh nói là có, Như Lai cũng nói có. Cái gì chúng sinh nói không, Như Lai cũng nói không. Cái chúng sinh gọi là con trâu, Như Lai cũng gọi con trâu. Rồi cái chúng sinh gọi là con ngựa, Như Lai cũng gọi con ngựa. Đó là theo chúng sinh mà nói. Vậy câu Như Lai nói hạt bụi có nghĩa là tùy thuận theo ngôn ngữ thế gian mà Phật nói hạt bụi. Đây gọi là trung đạo vì bao hàm giả và không. Và cái mà Phật gọi hạt bụi dưới mắt Phật thấy không phải là hạt bụi, phi vi trần, vì nó có thể hợp lại thành thế giới. Rồi cái mà Phật gọi theo chúng sinh là thế giới, dưới mắt Phật thấy thì không phải thế giới, vì nó có thể tan nát thành vi trần. Đó là không quán. Vế thứ ba, thị danh vi trần, thị danh thế giới, là giả danh hay tạm gọi. Phàm phu thường bám vào giả danh này vì không rõ nghĩa chân thật của nó, là không, là giả. Về tất cả mọi sự, phàm phu chỉ có giả danh, không biết được thật nghĩa. Vì thế, bất cứ pháp gì, dù là Bồ Đề, Niết Bàn, Phật, Bồ Tát, mà tâm phàm phu rớ tới, dùng tư lương phân biệt, ngôn ngữ, so sánh để mô tả, thì đều cong quẹo, chỉ có giả danh, không phải thứ thiệt. Như lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, rằng thị pháp phi tư lương phân biệt chi sở năng giải. Nghĩa là, pháp ấy, tức chân lý, không phải do tư lương phân biệt mà hiểu được, không thể dùng tư duy khái niệm để thấu đạt chân lý. Với cái tâm phàm của chúng ta bị hạn cuộc bởi vô minh phiền não từ vô lượng kiếp, rồi cộng thêm thói quen tư lương phân biệt, thì dù chúng ta nói có, nói không, nói giả, nói thật gì cũng đều sai, cũng chỉ là giả danh mà thôi. Cái không của chúng ta không thật là không, mà cái có của chúng ta cũng không thật là có. Niết bàn mà ta bàn tới cũng hóa thành sinh tử, và tuệ giác ta tưởng là thứ thiệt cũng trở thành ngu si. Phiền não tức bồ đề chưa nói ra thì đúng, nói ra thì chỉ thành ba hoa hí luận. Nhận thức được điều ấy rồi, có lẽ chỉ còn một con đường duy nhất cho chúng ta, là tin theo lời của Đấng Như Thật Ngữ, do lòng tin mà vào. Làm sao để có được lòng tin đó? Kinh đã dạy, hãy trì giới và tu phước. Khi trì giới và tu phước, tức bố thí, nhẫn nhục, đến chỗ rốt ráo, là không thấy có mình trì giới tu phước, thì chúng ta sẽ có thể tin được lời Phật dạy là dạng pháp đều không. Và khi có được lòng tin ấy, thì những điệp khúc trong Kinh Kim Cương: không phải thế giới, không phải chúng sinh, không phải nhẫn nhục ba la mật, và 36 tiếng không, vô, bất trong bài Bát Nhã Tâm Kinh ngắn ngủi trở thành khi thì nghe như những nhát búa đánh cho tan tành khối vô minh trong ta, khi lại nghe như lời mẹ ru ngọt ngào, êm dịu, đưa ta vượt ra ngoài ba cõi để thấy như lục tổ bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai.